Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều đề xuất đáng chú ý nhằm đẩy nhanh tốc độ trở lại trạng thái bình thường mới được nêu ra tại tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì sáng nay. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị các bộ ngành địa phương tăng ít nhất 30% số lượng các thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp theo phương thức điện tử không tiếp xúc. 3 trường học Việt Nam nhận danh hiệu trường học điển hình toàn cầu của tập đoàn Microsoft. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ. Đây cũng là vụ án thứ tư liên quan đến ông Đinh La Thăng. Trong phần tin thế giới, Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang khóa 20. Liệu với chiến thắng này, đảng này có thể tìm ra được người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel hay chưa? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại châu Âu sẽ phân tích trong chương trình. Nước Anh vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng sâu rộng khi vài ngày trở lại đây chứng kiến cảnh tượng hàng loạt phương tiện xếp hàng dài chờ mua xăng dầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì. Tham dự cuộc tọa đàm có hơn 100 đại biểu đại diện cho các bộ ngành, tổ chức quốc tế và chuyên gia kinh tế. Cuộc tọa đàm diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu chia sẻ những ý kiến về các diễn biến tài chính đầu tư, thương mại toàn cầu năm nay, dự báo năm tới và các năm tiếp theo. Diễn biến mới nhất của kinh tế thế giới và những tác động tới kinh tế xã hội của Việt Nam, nhận diện những thách thức của nền kinh tế xã hội của Việt Nam để triển khai thực hiện kế hoạch các tháng cuối năm nay và xây dựng kế hoạch năm tới, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ giải pháp để vượt qua những thách thức đó. Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, diễn biến dịch COVID-19 kéo dài khiến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời đưa ra các chính sách ứng phó phù hợp với tình hình thực tiễn.
Quốc hội đã luôn đồng hành, chia sẻ và ủng hộ các quyết sách của chính phủ về phòng chống dịch, cũng như tháo gỡ các khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 30, trong đó phần lớn dung lượng là các giải pháp chưa từng có tiền lệ trao cho chính phủ để tăng cường phòng và chống dịch. Tiếp đó là Nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Và gần đây nhất, thứ 6 tuần trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03 về hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Jacques Morisse đã đưa ra 5 nguyên nhân về thực trạng của Việt Nam, đó là tình hình y tế xấu đi, các chương trình tiêm chủng chậm, ngay cả khi đã được tăng tốc để đuổi kịp, hạn chế di chuyển nghiêm ngặt hơn, chính sách ứng phó về kinh tế có quy mô nhỏ và thiếu cân bằng, các chương trình trợ giúp xã hội rụt rè, hạn chế. Từ đó, ông Jacques Morisse đề xuất 4 bài học để thúc đẩy quá trình phục hồi và giúp Việt Nam đi vào trạng thái bình thường mới nếu trong trường hợp COVID-19 tiếp diễn một hoặc trong 2 năm nữa.
Thứ nhất, đó là tiêm chủng đồng thời với xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng để kiểm soát đại dịch và cũng để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Thứ hai, vẫn cần có những hạn chế đi lại nhưng phải tạo điều kiện hơn cho người dân. Thứ ba, tìm điểm cân bằng phù hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Thứ tư, tăng cường trợ giúp xã hội để ngăn chặn tình trạng kiệt quệ tài chính ở các nhóm dễ bị tổn thương và hạn chế gia tăng bất bình đẳng.
Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, ông Võ Chí Thành đưa ra 3 lưu ý, đó là vượt khó, bắt nhịp đà phục hồi của thế giới với các mảng cải cách thể chế kinh tế, cải cách hạ tầng, đào tạo lao động, kỹ năng, chuyển đổi số và bắt nhịp với xu hướng của thế giới trong các lĩnh vực tiêu dùng, cách mạng công nghiệp, công nghệ, quản trị rủi ro. Ông Võ Chí Thành cũng đề xuất với Quốc hội.
Tôi rất mong Quốc hội là xem xét rất kỹ lưỡng về cái chương trình làm luật trong 2-3 năm tới. Cái nhóm đầu tiên là để cho nguồn lực nó phân bổ hiệu quả. Và cái rất tốt là chúng ta đã bàn về đất đai. Chúng tôi rất mong muốn có một cái luật về dữ liệu. Bây giờ dữ liệu là cái nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Có rất nhiều vấn đề đằng sau, quyền tài sản đối với dữ liệu, thuế má rồi dịch chuyển qua biên giới, các cái dòng dữ liệu này như thế nào. Tất nhiên đây là những vấn đề rất là lớn và khó cả thế giới. Cái nhóm thứ ba mà chúng tôi rất quan tâm tức là đối với công chức luật. Thế và bây giờ chúng ta đã có cái nghị quyết của Đảng về bảo vệ công chức rồi, đánh giá họ nào để họ dám làm. Và cái nhóm cuối cùng pháp lý về tình trạng khẩn cấp. Trong các cái điều kiện khẩn cấp thì trao quyền thế nào cho chính phủ, ứng phó thế nào, cơ chế thế nào cho nó linh hoạt.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết diễn đàn này được tái khởi động nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để Quốc hội đưa ra những quyết sách về tài chính, ngân sách sát với thực tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết trách nhiệm, thể hiện khát khao được cống hiến cho đất nước và Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế và tác động đến chỉ tiêu của cả năm nay.
Nhận định về xu hướng thế giới trong năm 2021 và thời gian tiếp theo, cái báo cáo của World Bank và IMF của ngân hàng ADB cũng rất là đáng chú ý. World Bank thì dự báo là khoảng tăng trưởng khoảng 5,6% trong năm 2021, IMF thì dự báo khoảng 6%. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế trên toàn cầu đang có sự phân hóa sâu sắc. Nhóm các nước mà phục hồi mạnh ấy là những nước mà đã phát triển cao. Do chủ động được vaccine, sớm đạt được cái miễn dịch cộng đồng, quy mô các cái gói hỗ trợ kể cả tài khoá và tiền tệ là rất lớn. Thậm chí một số nước người ta gọi là siêu nới lỏng. Còn cái nhóm thứ hai là nhóm các nước mà phục hồi chậm, có thể đối mặt với rủi ro bùng phát trở lại của dịch bệnh và số ca tử vong tăng lên. Những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì nó có cái sự phân hóa như vậy.
Thưa quý vị, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa đề xuất chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, cụ thể như sau.
VCCI kiến nghị các bộ ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc miễn giảm các loại thuế phí, tiền điện, nước và các biện pháp đã nêu trong nghị quyết số 105 của chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ngoài ra, để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, VCCI cũng kiến nghị các bộ ngành địa phương tăng ít nhất 30% số lượng các thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức điện tử, không tiếp xúc, rút ngắn 1/3 các thời hạn quy định cho các thủ tục này. Theo quan điểm của người đại diện VCCI, các gói hỗ trợ duy trì và phục hồi kinh tế cần đủ lớn và kịp thời để giúp các doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ phục hồi. Song song việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, tín dụng, VCCI cũng đề xuất với chính phủ xây dựng ngay các chính sách mang tính tái cấu trúc hướng tới phát triển bền vững, như cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư công, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, đẩy mạnh cải cách thủ tục xuất nhập khẩu và tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết và đang là thành viên.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị, diễn biến dịch COVID-19 đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan khi tính đến nay, nước ta đã chữa khỏi hơn 520.000 bệnh nhân COVID-19. Hiện có 16 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình và Lạng Sơn. Tại Hà Nội, 48 giờ qua, toàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết, việc chống dịch trên địa bàn đang có những hiệu quả. Điều này được thể hiện rõ qua số ca mắc mới, bệnh nhân nặng và tử vong có xu hướng giảm dần, trong khi số bệnh nhân xuất viện tăng lên nhanh. Được biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị ban hành một chỉ thị mới về phòng chống dịch, trong đó sẽ có những quy định đặc thù để phù hợp với tình hình thực tế. Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố cho biết,
chúng ta đang chuẩn bị một cái chỉ thị mới dự kiến ban hành để có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Do vậy bây giờ phải chuẩn bị. Và tất cả sự chuẩn bị đó phải tùy thuộc vào cái hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký công văn góp ý về dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó đề nghị thay đổi nhiều chỉ số, thay chỉ số ca mắc mới tại cộng đồng bằng ca tử vong chuyển nặng, không cách ly tập trung F1 để tránh lây nhiễm chéo. Chính quyền thành phố Đà Nẵng hiện cũng đang chờ hướng dẫn tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh của Bộ Y tế để có quyết định chính thức triển khai thực hiện các biện pháp nới lỏng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố chuẩn bị thật kỹ văn bản hướng dẫn để khi Bộ Y tế có quyết định thì triển khai thực hiện ngay. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có biện pháp kiểm soát người đến địa điểm của mình, mỗi cá nhân phải có khai báo và sử dụng mã QR khi tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh học tập. Bên cạnh đó, người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng ứng dụng mới có tích hợp đầy đủ các chức năng để thuận tiện cho người dân.
Xây dựng sớm, hoàn thiện cái trường khai báo đấy, tuyên truyền cho người dân biết vào để khai báo và sớm thực hiện cái việc này. Để khi chúng ta mở ra thì người dân đi ra chúng ta không phải kiểm soát bất kỳ cái gì cả, mà chỉ còn kiểm soát theo hướng dẫn là đến nơi tập trung đông người, vào các cái trung tâm thương mại, vào nơi làm việc là phải có một cái mã QR code và quét. Đấy là những cái điều mà dù có thay đổi cái gì nhưng trong hướng dẫn tới đây đều không thay đổi và chúng ta cần tuyên truyền trước để cho người dân chuẩn bị.
Từ hôm nay, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch địa điểm công cộng phải quét mã QR. Đó là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh này để phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, việc triển khai sử dụng mã QR quản lý người vào ra ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người là rất quan trọng nhằm kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh chỉ có 2.000 điểm đang hoạt động trên tổng số 70.000 điểm khai báo mã QR. Từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã chỉ đạo các ngành địa phương khẩn trương thực hiện công tác này một cách đồng bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ hôm nay.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay thẩm tra dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng chưa đủ điều kiện để bổ sung hình thức khen thưởng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang vào dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xin ý kiến chỉ đạo làm căn cứ cho việc hoàn thiện quy định trong dự thảo luật. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Luật thi đua khen thưởng hiện hành không quy định về hình thức khen thưởng huân chương huy chương đối với người có thành tích kháng chiến, mà quy định việc tiếp tục thực hiện khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và giao Chính phủ hướng dẫn về thể thức, thời hạn kết thúc. Đồng thời, không quy định riêng đối với thanh niên xung phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu đề nghị nếu là đối tượng được xét tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang thì quy định tiêu chuẩn cụ thể để đảm bảo bình đẳng với các đối tượng khác cũng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó cần thống nhất về số lượng thanh niên xung phong dự kiến được trao huy chương thanh niên xung phong. Từ điểm cầu Quảng Nam, đại biểu Dương Văn Phước đề nghị.
Ở khu vực miền Nam, 1 năm, 2 năm mà tới 10 năm, rất là nhiều cái người đã hy sinh cống hiến cả 10 năm, cả tuổi xuân của họ để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì tôi nghĩ là quan điểm của Ủy ban chúng ta nên ủng hộ.
Ủy ban xã hội cho rằng thanh niên xung phong trong kháng chiến là lực lượng đã có nhiều hy sinh đóng góp rất lớn cho sự nghiệp chung của dân tộc. Việc bổ sung một hình thức khen thưởng riêng là huy chương thanh niên xung phong vẻ vang như dự thảo luật cần cân nhắc vì không đúng với nguyên tắc không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đã đạt được. Cần đảm bảo tính công bằng trong việc khen thưởng các lực lượng khác tham gia kháng chiến như dân quân, du kích, công dân hỏa tuyến. Vấn đề này còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa đủ điều kiện để bổ sung hình thức khen thưởng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang vào dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Ủy ban xã hội của Quốc hội cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ việc bỏ đối tượng xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đối với nhạc sĩ và phát thanh viên.
Hôm nay, Microsoft, công ty giáo dục sáng tạo WeMaster, tổ chức lễ vinh danh 3 trường học đạt danh hiệu Microsoft Showcase School, trường học điển hình toàn cầu năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.
Ba trường học nhận danh hiệu gồm có trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội, trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Skyline Đà Nẵng và trường trung học phổ thông Võ Thành Trinh, An Giang. Danh hiệu trường học điển hình chính là sự ghi nhận những nỗ lực của các nhà trường và giáo viên trong hành trình chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy học với quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, chuẩn bị kỹ năng số thúc đẩy thành công cho học sinh trong tương lai. Để được công nhận danh hiệu này, các trường phải đáp ứng 6 tiêu chí vô cùng khắt khe từ Microsoft gồm cam kết chuyển đổi, xây dựng văn hóa học và phát triển, cá nhân hóa việc học cho mọi đối tượng, trang bị cho học sinh những kỹ năng sẵn sàng cho tương lai, các quy định dựa trên dữ liệu, đạt hiệu quả tích cực từ việc ứng dụng các giải pháp của Microsoft.
Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6, khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng với tổng vốn đầu tư gần 6.500 tỷ đồng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6, khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng có tổng vốn 6.425 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn HTCO làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai bến container với tổng chiều dài 750 m, một bến xà lan cùng các công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện với tổng diện tích khoảng 47 ha. Khi hoàn thành, đi vào hoạt động, các bến này có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải tới 100.000 tấn với lượng hàng hóa qua cảng dự kiến đạt 25 triệu tấn một năm, tạo việc làm cho khoảng 600 lao động. Với vai trò là cửa ngõ ra biển các tỉnh phía Bắc, việc đầu tư xây dựng các bến số 5, số 6 cùng với các bến số 1, số 2 đã đưa vào khai thác từ năm 2018 và bến số 3, số 4 đã bắt đầu khởi động sẽ lối dài khu bến cảng Lạch Huyện phục vụ trực tiếp cho khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, góp phần xây dựng và phát triển khu bến cảng Lạch Huyện trở thành cảng cửa ngõ quốc tế kết nối trực tiếp với các cảng biển lớn tại châu Mỹ và châu Âu.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
Hội đồng xét xử phiên tòa này gồm 3 thẩm phán do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa phiên tòa, có 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo gồm Vũ Thanh Hà, Nguyễn Xuân Thủy, Khương Anh Tuấn, Lê Thanh Thái, Hoàng Đình Tâm đều nguyên là cán bộ của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí, cùng bị cáo Phạm Xuân Diệu, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Phương cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét trả lại 3.400 m2 đất tại Tam Đảo Vĩnh Phúc cho công ty thay vì trả lại cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như bản án sơ thẩm đã tuyên. Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam không làm đơn kháng cáo. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 30 năm tù trước đó, hình phạt chung đối với bị cáo Đinh La Thăng là 30 năm tù. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị phạt 18 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, hình phạt chung đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh là tù chung thân. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 9.
Thưa quý vị, liên tiếp 4 ngày qua, tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn phổ biến từ 150 đến 210 mm. Tại một số địa phương như là Quỳnh Lưu, Diễn Châu hay là thị xã Hoàng Mai thì lượng mưa lên tới khoảng 500 mm. Mưa lũ đã khiến cho hàng nghìn nhà dân bị ngập, tràn nước, gây khó khăn và thiệt hại về tài sản. Đây được xem là trận mưa lịch sử trong vòng 10 năm trở lại đây tại các địa phương này ở tỉnh Nghệ An. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Tại huyện Quỳnh Lưu, tổng số hộ dân bị nước mưa tràn ngập vào nhà khoảng 3.387 hộ. Các xã bị ngập nặng như là Quỳnh Lâm, Quỳnh Hương, nước lũ chia cắt một số khu dân cư khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho biết.
Một là số hộ số nhà ngập phải hỗ trợ bằng xuồng bằng ấy để hỗ trợ cho bà con lương thực rồi nước uống rồi đèn khi cắt điện rồi các cái nhu yếu phẩm đấy. khoảng 900 hecta là rau màu. Quỳnh Lưu là cái xã có truyền thống và trọng điểm mới sản xuất rau màu hàng hóa, nhưng mà nó ngập hết 900 hecta, nó thiệt hại bà con cũng rất lớn. Chắc chắn là hệ thống tiêu thoát rồi, cái năng lực cái tiêu thoát của đó nó được khoảng 100 ly, mà cộng với nước sinh, nước ba chiều chảy 7 triệu cương, nước nó không rút, nó cứ lưng đừng, nước bên ngoài nó không triều không rút được, thì nước trên nó không thoát ra được.
Một nguyên nhân khác được nhắc đến là do xả lũ của một số hồ đập. Toàn tỉnh Nghệ An có tổng số hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 2 hồ lớn đang mở cửa xả lũ là sông Sào và Vực Mấu. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An cho biết.
Cái Quỳnh Lưu đây là cái nguyên nhân là đấy là vùng trũng vùng thấp, thì đấy lại gặp với triều đang cường, triều rất chậm. Mấy ngày vừa rồi là nước mưa các nơi nó cứ đổ về, thành ra là tiêu rất chậm. Xả lũ thì thường người ta là xả cửa xả thì nước quá, nhưng mà tràn tự do thì khi mưa nó đầy hồ thì nó cứ tự nhiên nó tràn ra, thì tràn thì khi đầy với tràn thì nó cũng lượng nước nó.
Cùng với Quỳnh Liêu thì thị xã Hoàng Mai và Diễn Châu, một số khu dân cư cũng bị ngập cục bộ do nước lũ dâng nhanh. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An ghi nhận có 1 người tử vong, 1 người mất tích do mưa lũ. Thiệt hại về vật chất chưa thể thống kê. Chính quyền địa phương đã và đang huy động lực lượng chức năng như là công an, quân sự, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể có mặt tại những vùng ngập lụt để hỗ trợ cho nhân dân sơ tán đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn. Đồng thời cắt cử lực lượng túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời nhân dân ở những nơi bị ngập sâu khi có lệnh.
Và bây giờ trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, vùng mưa ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại cả về diện và lượng. Mưa chủ yếu xảy ra ở khu vực phía đông, vùng ven biển và khu vực phía nam đồng bằng. Cục bộ có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Khu vực Hà Nội sẽ xuất hiện mưa vào nhiều thời điểm trong ngày. Do vậy, nếu quý vị có việc phải di chuyển ngoài đường, cần luôn mang theo các vật dụng che mưa bên mình. Và do có mưa nên nền nhiệt độ ngày hôm nay cũng chỉ từ 31 đến 32 độ. Riêng khu vực Tây Bắc mát mẻ hơn, có nơi trên 31 độ. Diện mưa vẫn còn kéo dài từ Thanh Hóa và đến Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 40 đến 80mm, có nơi trên 90mm. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng nhiều hơn, mưa giảm. Chiều tối nay, khu vực thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, ngày trời nắng với mức nhiệt 31 đến 32 độ.
Xin được mở đầu phần tin quốc tế với kết quả mới nhất liên quan đến bầu cử Quốc hội Đức. Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang khóa 20 sau khi tất cả số phiếu đã được kiểm. Nhưng liệu với chiến thắng này, Đảng Dân Chủ Xã hội Đức đã tìm được ra người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel hay chưa? Lúc này chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, sẽ thông tin chi tiết ạ. Xin được mời anh Quang Dũng ạ.
Vâng, kết quả sơ bộ chính thức đầu tiên được cơ quan bầu cử Liên bang Đức công bố vào rạng sáng nay theo giờ địa phương thì cho thấy là Đảng Dân Chủ Xã hội giành được 25,7% tổng số phiếu của cử tri Đức. Còn Liên đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Xã hội Thiên Chúa Giáo CDU-CSU thì về thứ hai với 24,1% số phiếu. Đứng thứ ba là Đảng Xanh với 14,8%. Tiếp đến là các đảng như Dân Chủ Tự Do và Đảng Cực Hữu lựa chọn thay thế cho nước Đức và Đảng Cánh Tả. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng bởi các lá phiếu cuối cùng vẫn đang được kiểm. Và dự kiến là trong buổi sáng ngày hôm nay thì là kết quả chính thức sẽ được công bố. Tuy nhiên thì khả năng để Liên đảng CDU-CSU lật ngược về tình thế là rất khó khăn. Và vì thế nên đây cũng sẽ là kết quả bầu cử kém nhất của CDU và CSU kể từ kỳ bầu cử năm 1949.
Vâng ạ, thưa anh, với kết quả này thì có thể nhận định về diễn biến chính trường Đức sẽ ra sao trong thời gian tới ạ?
Vâng, với việc là cách biệt giữa Đảng Dân Chủ Xã hội SPD với Liên đảng CDU-CSU rất nhỏ thì cả hai đảng hiện nay đều đang giữ lập trường là mình sẽ đứng ra thành lập chính phủ. Nên chúng ta sẽ chưa biết là đảng nào sẽ là đảng đứng ra thành lập chính phủ mới tại Đức và ai sẽ là thủ tướng mới của Đức thay cho bà Angela Merkel. Báo chí Đức cũng như là giới quan sát tại Đức cho rằng là bây giờ vai trò quyết định không nằm ở hai đảng SPD hay CDU mà là ở hai đảng nhỏ hơn, đó là Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do FDP, tức là các đảng mà hai đảng SPD và CDU buộc phải liên minh để thành lập chính phủ mới. Ngay trong tối ngày hôm qua thì lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do FDP là ông Christian Lindner thì đã lên tiếng cho rằng là hai đảng FDP và Đảng Xanh cần thảo luận với nhau trước khi thảo luận với hai đảng lớn hơn là SPD và CDU. Theo giới quan sát thì hiện nay có 2 kịch bản chính cho việc chính phủ liên minh mới tại Đức. Một là kịch bản do Đảng Dân Chủ Xã hội liên minh với Đảng Xanh và Đảng FDP lập ra. Thì đây là liên minh gọi là liên minh đèn giao thông dựa theo màu sắc, màu cờ của 3 đảng này. Còn kịch bản thứ hai đó là liên minh Jamaica, tức là liên minh giữa đảng CDU với đảng Xanh và đảng FDP. Các đảng thì sẽ tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò ngay trong tuần này và có thể đàm phán cùng lúc với nhiều đảng phái khác nhau. Và giới quan sát cho rằng là các đàm phán này thì sẽ kéo dài nhiều tuần, thậm chí là có thể nhiều tháng, giống như sau kỳ bầu cử năm 2017. Do đó nên tình hình chính trường Đức trong thời gian tới vẫn rất khó dự đoán. Và trong thời gian này thì bà Angela Merkel sẽ vẫn tiếp tục giữ cương vị thủ tướng tạm quyền của Đức.
Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những thông tin vừa rồi. Và những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội Đức sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị chú ý đón nghe. Thưa quý vị, tại Nhật Bản thì kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy rằng là trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền ở Nhật Bản thì Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida đang dẫn đầu cuộc đua và cạnh tranh nhau quyết liệt. Và chủ tịch LDP sẽ kế nhiệm ông Suga Yoshihide ở vị trí thủ tướng.
Cuộc thăm dò dư luận trong hai ngày qua với sự tham gia của hơn 1.000 đảng viên cơ sở của Đảng Dân chủ Tự do LDP. Kết quả cho thấy có hơn 47% người được hỏi ủng hộ ứng cử viên Kono, giảm nhẹ so với cuộc thăm dò vào đầu tháng này, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông Kishida là hơn 22%, tăng so với trước đó. Hai ứng cử viên còn lại tỷ lệ lần lượt là hơn 3% và 16% ủng hộ. LDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29 tháng 9 này. Theo Kyodo, nếu thống kê số phiếu từ cả hai nhóm cử tri, nhiều khả năng không ai trong số 4 ứng cử viên giành được đa số phiếu ở vòng 1 và kết quả bầu cử sẽ được phân định ở vòng 2, vòng quyết đấu giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất ở vòng 1.
Nước Anh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng sâu rộng khi vài ngày trở lại đây, chứng kiến cảnh tượng hàng loạt phương tiện xếp hàng dài dằng dặc chờ mua xăng dầu. Nhiều người còn mang theo thùng can để tích trữ xăng do lo ngại sẽ xảy ra khan hiếm nhiên liệu. BP, tập đoàn điều hành trên 1.200 trạm nhiên liệu ở Anh thông báo, gần 1/3 số trạm xăng dầu của tập đoàn này đã hết hai loại nhiên liệu chính trong ngày 26 tháng 9 khi mà tình trạng mua bán hoảng loạn vẫn tiếp diễn trong vài ngày qua. Theo Bộ trưởng Giao thông Anh, cuộc khủng hoảng xăng dầu đang diễn ra chủ yếu xuất phát từ vấn đề hậu cần. Trong khi các mỏ lọc dầu của nước này vẫn dư thừa nhiên liệu, nhưng Anh lại rơi vào tình thế thiếu lái xe chuyên chở nhiên liệu vì dịch bệnh, lao động nhập cư, lực lượng lái xe tải chính đã không thể đến Anh. Về tình hình dịch COVID-19, số liệu của Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho thấy hơn 6 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát.
Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ ở các cấp quốc tế cũng như từng quốc gia. Trên phạm vi quốc tế, hoạt động hợp tác chia sẻ vaccine, đặc biệt thông qua cơ chế toàn cầu COVAX, đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 nhân tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Mỹ thông báo sẽ ủng hộ thêm 500 triệu liều vaccine của hãng Pfizer-BioNTech cho các nước trên thế giới. Nhật Bản cũng cam kết sẽ cung cấp bổ sung 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các nhà lãnh đạo thế giới đặt mục tiêu tham vọng đến thời điểm tổ chức khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm tới sẽ có 70% dân số thế giới được tiêm vaccine.
Thưa quý vị, trong diễn biến mới nhất, Pfizer thông báo sẽ chuyển 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước thu nhập thấp và trung bình vào cuối năm nay. Còn châu Âu thì đang cùng với Mỹ đàm phán với các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 để giảm giá bán cho các nước có thu nhập trung bình và thấp xuống còn khoảng 2 euro. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
Phát biểu trên kênh truyền hình của báo Le Figaro, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton dẫn chứng một con số đáng lo ngại là hiện mới chỉ có 3% dân số châu Phi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu, để giảm bớt sự chênh lệch về tỷ lệ tiêm phòng vaccine trên toàn cầu hiện nay, châu Âu cũng như Mỹ cần phải xuất đi một nửa số vaccine sản xuất, giúp đỡ các nước châu Phi xây dựng cơ sở hạ tầng về vaccine và đặc biệt là giải quyết vấn đề về giá vaccine vẫn còn rất cao hiện nay.
Với các nhà sản xuất vaccine như Pfizer, Moderna, chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hỗ trợ giúp các nước có thu nhập trung bình và thấp, bởi giá bán vaccine hiện vẫn còn quá cao và cần phải làm sao để mức giá khoảng 20 euro hiện nay xuống chỉ còn 2 euro.
Về phía các quốc gia thành viên, Pháp sẽ cam kết tăng gấp đôi số liều vaccine viện trợ từ 60 triệu lên 120 triệu liều. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đưa ra các cam kết nâng số vaccine viện trợ cho các nước đang phát triển như Italia 30 triệu liều, Tây Ban Nha 7,5 triệu liều, hay Đan Mạch cũng nâng gấp đôi số vaccine tài trợ lên 6 triệu liều.
Ít nhất 23 cơn dư chấn đã được báo cáo sau trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra rạng sáng nay tại vùng Mimaropa thuộc đảo Luzon của Philippines. Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
Viện núi lửa và địa chấn Philippines đã ghi lại các cơn dư chấn có độ mạnh từ 1,4 đến 4,5 độ Richter. rung lắc được cảm nhận ở các vùng của Luzon, vùng đô thị Manila và một số khu vực khác. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Cơ quan hàng không dân dụng Philippines đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp sau trận động đất để kiểm tra tình trạng của các sân bay ở Mindoro và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi rung chấn.
Thưa quý vị, với chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh thì nhiều nước trên thế giới đang từng bước nới lỏng các biện pháp chống dịch phù hợp và bao gồm cả việc dần nối lại các hoạt động du lịch. Ngày Du lịch Thế giới năm nay, ngày 27 tháng 9 có chủ đề là Du lịch vì sự phát triển toàn diện, nhấn mạnh ưu tiên khôi phục ngành công nghiệp không khói làm động lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Những du khách Malaysia đầu tiên đã đến với đảo Langkawi trong tháng này, khi quốc gia này mở cửa trở lại cho du khách trong nước đã được tiêm phòng đầy đủ. Langkawi là địa điểm du lịch đầu tiên mở cửa trở lại của Malaysia, như một phần của bong bóng du lịch nội địa với các quy trình nghiêm ngặt.
Tôi nghĩ việc thực hiện bong bóng du lịch là hợp lý, diễn ra đúng vào thời điểm nghỉ hè của học sinh. Đây là cơ hội để các gia đình có thể đi du lịch sau gần 2 năm ngồi nhà.
Singapore cũng chuyển hướng thúc đẩy các tour du lịch trong nước, còn Philippines đang chờ đợi sáng kiến hành lang xanh có thể sớm được thông qua. Dù xác định du lịch nội địa là điểm tựa, nhưng nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang thí điểm hộ chiếu vaccine, mở ra cơ hội du lịch cho khách quốc tế. Thái Lan bắt đầu mở cửa trở lại Phuket vào tháng 7 vừa qua cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ. Trước đó, châu Âu là những quốc gia mở cửa ngành du lịch sớm nhất với các biện pháp cụ thể như ban hành chứng nhận vaccine, giúp du khách có thể di chuyển dễ dàng giữa các quốc gia thành viên. Tổng giám đốc của Tổ chức Du lịch Thế giới Zurab Polikasvili gửi đi thông điệp.
Tôi tái khẳng định cam kết xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn thông qua du lịch. Không ai bị bỏ lại phía sau. Du lịch vì sự phát triển toàn diện là khởi động ngành du lịch có sự tham gia của những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, xây dựng nền tảng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Rõ ràng để giảm thiệt hại hơn nữa những tác động của đại dịch COVID-19 đối với thế giới, tái khởi động các ngành kinh tế trong đó có du lịch là cần thiết. Tuy nhiên, mở cửa sao cho an toàn đòi hỏi các nước phải nghiên cứu một chiến lược thận trọng.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để thuận lợi khôi phục sản xuất, ngoài bao phủ vaccine, thì vấn đề các doanh nghiệp quan tâm hiện nay đó chính là đảm bảo đủ nhân lực. Đặc biệt là tại các địa phương thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, dịch bệnh đã tác động rất lớn tới số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Nhiều doanh nghiệp đang lo lắng thiếu hụt nguồn nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Bài viết của phóng viên Kim Thanh đề cập thực trạng này.
Tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phía Nam, không ít doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng do thiếu nguồn nguyên liệu hoặc duy trì đơn hàng với đối tác. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, từ tháng 6 đến nay, các doanh nghiệp nằm trong khu vực thực hiện chỉ thị 16 không được tổ chức sản xuất, gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các đơn hàng.
Trong cái giai đoạn vừa qua, 40% cái doanh thu ngành may là nó nằm ở khu vực phía Nam, nó nằm ở khu vực 19 tỉnh đó. Thế và trong cái giai đoạn vừa rồi thì cái khu vực này thì gần như là chúng ta hiểu rằng là 80-90% là không thực hiện được. Chúng ta mất đến 80-90% của cái 40% năng lực mà ở khu vực phía Nam. Thế ngoài ra thì các khu vực miền Bắc và miền Trung tuy là không bị giãn cách tuyệt đối như là 19 tỉnh Nam Bộ, nhưng cũng có những cái yêu cầu ngặt nghèo hơn. Về tổng thể, rõ ràng là tháng 8, tháng 9 vừa qua thì ngành may thì cũng đã phải giảm tới 45-50% năng lực sản xuất của mình.
Không chỉ có ngành dệt may, thiếu nhân lực là thực tế mà nhiều doanh nghiệp, ngành nghề khác gặp phải. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ đang đứng ngồi không yên khi các hợp đồng đặt hàng rất nhiều nhưng không đủ lao động. Theo khảo sát của Hiệp hội, chỉ có hơn 50% doanh nghiệp chế biến gỗ tại vùng trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh duy trì hoạt động với số lượng công nhân làm việc khoảng hơn 30.000 người, chỉ bằng 1/4 số công nhân trước khi thực hiện giãn cách xã hội. Điều này đồng nghĩa là 3/4 số lượng công nhân trong các doanh nghiệp này đã phải nghỉ việc. Để thu hút và giữ chân người lao động, nhiều doanh nghiệp địa phương có những chính sách thu hút đãi ngộ riêng cho người lao động như đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, hỗ trợ đột xuất, tăng lương, thưởng. Để tránh đứt gãy cung cầu lao động, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công cho rằng, trong giai đoạn này phải áp dụng nhiều giải pháp như rà soát quy trình, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới để phát triển lại sản xuất.
qua cái tình hình dịch này thì về mặt tâm lý, về mặt thị trường của các đối tượng khách hàng tiềm năng hay người dân nó cũng khác nhiều. Nên mình cũng phải đánh giá phân tích thật kỹ để có những phương án, những cái kế hoạch mới trong chiến lược phát triển hậu Covid. Thêm một cái quan trọng là chăm lo đời sống, sức khỏe của cán bộ nhân viên mình hơn. Vì cái Covid này năm nào cũng phải chích ngừa rồi. Sẽ có những cái chế độ chính sách năm cho cán bộ nhân viên của mình để đảm bảo sức khỏe cho họ và yên tâm công tác.
Tuy nhiên, một nghịch lý là nhiều doanh nghiệp khát nguồn nhân lực, nhưng thực tế lại có hàng chục nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp khi trở về quê. Dù chưa có con số thống kê, nhưng theo dự báo, số lao động không có việc làm tăng hơn vì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, thời điểm này, nhà nước cần có chính sách về thông tin thị trường lao động để kết nối lại người lao động, đào tạo hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi, kết hợp với những chính sách về tín dụng, cho vay.
Trong quá trình mình vẫn chưa mở cửa, các sở lao động làm phiếu khai báo về lao động và kêu gọi tất cả mọi người lao động khai báo về tình trạng việc làm. Họ đang ở đâu và họ có nhu cầu quay trở lại đâu, chụp quay trở lại làm gì. Xong dựa trên những khai báo về lao động đấy, mình khớp nối và cũng song song đấy, mình sẽ có một cái khai báo về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp. Dựa vào đấy thì giao cho các trung tâm dịch vụ việc làm. Cái quan trọng là mình nắm được lao động và huy động các cái giải pháp. Đầu tiên là huy động cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cái quản lý thị trường lao động bây giờ nó cũng quan trọng và nó phải hệ thống như là cái vấn đề mà mình làm về y tế.
Để tháo gỡ khó khăn nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các sở lao động thương binh và xã hội, các trung tâm dịch vụ việc làm của các địa phương tăng cường kết nối cung cầu lao động. Mới đây, 11 trung tâm dịch vụ việc làm của các địa phương gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức kết nối phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Theo đó, phiên giao dịch việc làm đã thu hút hơn 950 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lên đến hơn 29.000 lao động, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông, tập trung trong các ngành nghề điện tử, may mặc, sản xuất nhựa. Để giải quyết nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp khi quay trở lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới, cũng như nhu cầu việc làm của người lao động, công tác dự báo thị trường lao động là vô cùng quan trọng. Cùng với đó là đảm bảo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động, giúp người thất nghiệp sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một nội dung đáng chú ý khác. Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo, kích hoạt chế độ cảnh giác cao độ khi tập đoàn địa ốc hàng đầu Trung Quốc Evergrande trở thành một quả bom nợ. Evergrande sở hữu tổng tài sản lên tới khoảng 356 tỷ đô la Mỹ và doanh thu hàng năm được báo cáo là hơn 108 tỷ đô la Mỹ. Người ta so sánh bê bối của Evergrande không kém gì vụ Lehman Brothers gây khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008. Và đây cũng là chủ đề nóng nhất giới tài chính kinh doanh những ngày gần đây. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra, nhưng mà đáng chú ý hơn cả đó là việc nếu quả bom nợ này phát nổ, thì sức công phá của nó đối với nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ đến đâu và những hệ lụy xuyên biên giới là gì? Và liệu có cách nào để tránh một cuộc khủng hoảng tồi tệ hay không? Biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc sẽ phân tích những vấn đề vừa nêu ngay sau đây.
Thưa chị Bích Thuận, nếu như tập đoàn Evergrande thực sự sụp đổ do không xử lý được khoản nợ khổng lồ lên đến hơn 300 tỷ đô la Mỹ, thì hậu quả của cuộc khủng hoảng này được đánh giá như thế nào?
Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Trước tiên để biết vụ khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande, tiếng Trung gọi là hàng đại, được đánh giá ra sao, thì chúng ta cần biết đôi chút về vị trí của tập đoàn này trong ngành bất động sản Trung Quốc và phản ứng của thị trường khi Evergrande tuyên bố không thể trả nợ đúng hạn. Trong các bảng xếp hạng 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, thì tập đoàn Evergrande đứng thứ 2 xét về doanh số. Tập đoàn này đã có mặt trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu 6 năm liên tiếp, với thứ hạng hiện nay là 122. Rõ ràng là nếu xét về quy mô thì Evergrande là rất lớn. Tổng nợ phải trả của tập đoàn này tương đương khoảng 2% GDP của Trung Quốc. Một khi bong bóng Evergrande vỡ, nó sẽ gây ra áp lực rất lớn lên ngành tài chính nước này. Đây cũng là một trong những lý do mà ngày 23 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm tiền lần thứ tư với 110 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 17 tỷ đô la Mỹ tiền mặt vào hệ thống tài chính. Một trong những nguyên nhân khiến thị trường hoang mang là do tập đoàn Evergrande có thể bị phá sản, khiến thị trường địa ốc của Trung Quốc lâm vào tình trạng nguy cấp, thậm chí gây ra khủng hoảng kinh tế. Theo phân tích của Goldman Sachs, khủng hoảng nợ của Evergrande có thể kéo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống 1,4 điểm phần trăm và trong trường hợp xấu nhất có thể lên tới 4,1 điểm phần trăm.
Vâng, hàng trăm dự án của Evergrande bị đình trệ quá lâu do thiếu tiền khiến hàng triệu người dân Trung Quốc đứng ngồi không yên.
Tôi rất lo lắng, tất cả chúng tôi đều mua nhà bằng tiền mồ hôi nước mắt. Chúng tôi đã bán tất cả những gì có thể, cả hai căn hộ để có thể mua bất động sản của Evergrande. Nếu họ không trả tiền cho chúng tôi chỉ còn nước nhảy lầu vì tôi đã chẳng còn gì cả.
Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận. Thưa chị, đứng trước hàng loạt nguy cơ khó lường từ quả bom nợ Evergrande, thì chính quyền Trung Quốc có kế hoạch để giải cứu tập đoàn này hay là có những cái hành động nào để giảm thiểu những cái tác động từ vụ việc này không thưa chị?
Cho đến thời điểm này thì chính phủ Trung Quốc vẫn chưa có một động thái cụ thể nào cho thấy sẽ cố gắng giải cứu Evergrande. Nhưng từ lâu họ đã để mắt đến vấn đề nợ của tập đoàn này và đã lên kế hoạch để khiến vụ việc có thể hạ cánh mềm nhằm ngăn chặn không để rủi ro tác động lên nền kinh tế. Bên cạnh đó thì cũng có thông tin cho hay một số chính quyền địa phương và các nhà phát triển nhà đất lớn thuộc sở hữu nhà nước đã nhận được nhiệm vụ chuẩn bị tiếp quản hoạt động kinh doanh của Evergrande. Một số chính quyền địa phương khác đã đưa ra thông báo yêu cầu ngừng cho vay bất động sản đối với Evergrande để ngăn chặn rủi ro lan rộng. Còn có thông tin cho biết là chính quyền địa phương đã được lệnh triệu tập kế toán và chuyên gia pháp lý để kiểm tra tình trạng kinh doanh và tài chính của Evergrande tại địa phương. Ngoài ra thì cũng có những tín hiệu khá rõ nét của việc chính phủ Trung Quốc có thể sẽ đứng ngoài vụ khủng hoảng này, là việc tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã hai lần đưa ra nhận định về vụ việc trên tài khoản WeChat. Ở trong lần thứ nhất thì ông cho rằng một khi vấn đề bùng nổ, doanh nghiệp không thể có cảm giác cầu may rằng mình quá lớn để thất bại. Họ phải có khả năng tự cứu mình. Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh một cách mù quáng, thao túng tài chính liều lĩnh và đòn bẩy tài chính cao đều là những cuộc phiêu lưu đòi hỏi sự thuận buồm xuôi gió và may mắn. Evergrande đã kéo căng quá mức. Lần thứ hai hôm 24 tháng 9 ông viết, tôi tin rằng chính phủ luôn sẵn lòng giúp đỡ Evergrande vượt qua khó khăn, nhưng chi phí làm như vậy phải trong khả năng chấp nhận được. Hơn nữa, nó phải ít hơn nhiều so với tổn thất xã hội do sự sụp đổ của Evergrande gây ra.
Vâng, và nhìn từ câu chuyện khủng hoảng của Evergrande thì một số chuyên gia có cho rằng là trường hợp của Evergrande chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, và đồng thời cảnh báo nguy cơ hiệu ứng domino có thể xảy ra trong trường hợp các nhà phát triển bất động sản khác cũng vỡ nợ. Điều này được nhìn nhận như thế nào tại Trung Quốc thưa chị?
Trước tiên thì phải khẳng định rằng là Evergrande hiện là công ty bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới và đây là vụ việc nghiêm trọng. Do vậy, nó không chỉ nhận được sự quan tâm của dư luận trong nước Trung Quốc mà còn gây chấn động thế giới. Nhưng liệu những lo lắng của dư luận về một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra ở nước này có trở thành hiện thực hay không? Theo tôi điều này là gần như không thể. Mặc dù là nhà phát triển địa ốc đứng thứ nhì Trung Quốc, nhưng trong thị trường với khoảng 100.000 công ty bất động sản, doanh thu của Evergrande năm 2020 chỉ tương đương 3% doanh thu của toàn thị trường. Các khoản nợ của Evergrande là khổng lồ đối với tập đoàn này, nhưng nó không phải là con số có thể gây sốc đối với một thị trường quy mô lớn như Trung Quốc. Ở bên cạnh đó thì mục tiêu của Trung Quốc luôn là đảm bảo ổn định xã hội và kiểm soát rủi ro tài chính. Nếu thực sự Evergrande đe dọa đến các mục tiêu trên, chính phủ nước này hoàn toàn có thể ra tay ngăn chặn, như đã từng can thiệp vào thị trường chứng khoán năm 2015 bằng các biện pháp hành chính. Do vậy, ở Trung Quốc, nơi chính phủ có thể can thiệp sâu vào thị trường tài chính, khả năng lâm vào khủng hoảng hệ thống là điều gần như không thể xảy ra, trừ khi lãnh đạo Trung Quốc mắc phải một sai lầm quản lý mang tính hệ thống. Bên cạnh đó, thì với sự kiểm soát tài khoản vốn chặt chẽ và các quy định đầu tư ngặt nghèo, sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Trung Quốc đã giảm nhiều đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, việc một cơn sóng gây hoảng loạn từ đây sẽ lan ra thị trường tài chính thế giới là điều khó có thể xảy ra. Có dự đoán cho rằng, cách giải quyết khủng hoảng nợ của Evergrande có thể sẽ là một thử nghiệm và hình mẫu trong việc chấn chỉnh ngành bất động sản ở Trung Quốc.
Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Chưa rõ là liệu nhà chức trách Trung Quốc thì sẽ có những quyết định nào trong việc tháo gỡ cuộc khủng hoảng của tập đoàn Evergrande. Xử lý khủng hoảng Evergrande hiện là bài toán không đơn giản với chính quyền Trung Quốc. Trong đó vừa phải đảm bảo định hướng lành mạnh hóa thị trường nhưng không để ra tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế. Và câu chuyện khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande cũng là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở khu vực. Trong bối cảnh nhu cầu nhà đất tăng cao, trong khi đó thì các doanh nghiệp lại sẵn sàng sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, dẫn đến những rủi ro khó lường.
Thưa quý vị, phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ giá đồng đô la Mỹ vững ở mức cao, ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, tổ chức tín dụng chỉ được mua tín phiếu chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh ở vùng VN Index 1.350 điểm. Đó là những thông tin có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay.
Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay là 23.134 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào là 22.750 đồng 1 đô la và bán ra 23.778 đồng 1 đô la Mỹ.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động. Trong đó, cơ quan này đặc biệt yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch COVID-19, đặc biệt là tín dụng lĩnh vực bất động sản với mục đích tự sử dụng.
Các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi, đó là nguyên tắc mua bán giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 10 tới.
Còn trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, mặc dù nhiều cổ phiếu đang nỗ lực bứt phá nhưng sắc đỏ hiện diện trên phần nhiều cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán liên tục rung lắc. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.345,93 điểm, HNX Index đạt 357,13 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thị trường chứng khoán vẫn dao động trong xuống đi ngang. Vậy thị trường tuần giao dịch mới này theo xuống nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
Thưa ông, trong quý vừa qua, dù được đánh giá là thời điểm thị trường bị ảnh hưởng của làn sóng COVID lần thứ tư, nhưng những điểm sáng ở ngành sắt thép, cảng biển, hóa chất, bán lẻ, ngân hàng vẫn tiếp tục hấp dẫn trong dài hạn. Vậy theo ông thì xu hướng này có diễn ra trong quý 4 không ạ?
Khá là nhiều nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong quý 1, quý 2, gần đây là 3 tháng của quý 3. Trong đó có các cổ phiếu như phân bón, logistics, cảng biển, v.v. thì tăng khá là mạnh. Tuy nhiên cũng bắt đầu chứng lại khoảng 1-2 tháng trở lại đây. Tôi nhận thấy rằng đối với nhóm cổ phiếu như là phân bón thì có thể kết quả kinh doanh sẽ duy trì tương đối tốt ở trong quý 3 này. Tuy vậy thì giá đâu đó cũng đã phản ánh một phần về cái kỳ vọng đó. Và đối với các ngành khác cũng như vậy, như là logistics hay là cảng biển thì đều có sức tăng rất là mạnh và đâu đó đã phản ánh khá là nhiều vào giá. Cho nên tôi cho rằng ngay cả khi kết quả kinh doanh tương đối là tốt ở trong quý 3 này thì đối với các cái nhóm đó chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Có khả năng là đà tăng của các nhóm này nó cũng không còn được mạnh mẽ như các cái tháng đầu năm.
Vâng, số lượng tài khoản mở mới liên tục duy trì ở mức cao. Có tác động gì tới thị trường cũng như diễn biến giá cổ phiếu trong những phiên giao dịch tuần mới không thưa ông?
Số lượng tài khoản mở mới thì vẫn đang duy trì ở mức khá là cao. 120.000 tài khoản trong tháng 8 vừa qua. Và tính từ năm 2020 đến hiện tại, chúng ta có 1,2 triệu nhà đầu tư mới đã tham gia thị trường. Và rõ ràng là đóng góp lớn cho thanh khoản chung của thị trường hay là dòng tiền nói chung của thị trường. Và lâu nay, chỉ tiêu mở mới tài khoản trong từng tháng đâu đó là một trong những chỉ báo về dòng tiền của thị trường. Tôi nhận thấy rằng chúng ta cũng cần phải theo dõi số lượng tài khoản mở mới này trong tháng tiếp theo để có thể hình dung ra được dòng tiền có duy trì tiếp tục tốt đối với thị trường hay không. Và ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là về mặt thị trường, cái ngưỡng 1.330 vẫn đang là ngưỡng hỗ trợ tốt và các thông tin liên quan đến tài khoản mở mới vẫn đang duy trì tương đối là ổn.
Việc vào cuộc của cơ quan quản lý để thanh lọc các cổ phiếu có hành vi thao túng có tác động thế nào đến thị trường thưa ông?
Tuần qua có thông tin Ủy ban chứng khoán hay là thanh tra của Ủy ban chứng khoán sẽ rà soát và làm kỹ hơn một số các trường hợp mà họ cho rằng là có cái hiện tượng thao túng giá. Tuy vậy đây cũng chỉ mới là thông tin và để quá trình này hoàn tất thì có lẽ là cũng tốn thời gian không ít. Trong bối cảnh đó, 1-2 tuần trở lại đây các nhóm cổ phiếu penny và đặc biệt có một vài nhóm thì có mức độ tăng rất là mạnh. Nhà đầu tư thì cho rằng có những hoạt động liên quan đến việc thao túng giá. Tôi nghĩ rằng là về mặt kết quả thì chúng ta cũng cần phải chờ thông tin từ ban chứng khoán. Tuy vậy, về mặt tổng thể thị trường, dòng tiền chuyển sang các nhóm cổ phiếu mid-cap và small-cap, cho nên đâu đó có những dòng tiền nhất định chảy vào các cổ phiếu nhỏ và dẫn đến đà tăng của các nhóm cổ phiếu này cũng được ủng hộ. Tôi thấy rằng trong tuần vừa qua, các cổ phiếu penny đã điều chỉnh tương đối là mạnh và nó nằm ở cái trạng thái tương đối là rủi ro. Chúng ta nên cẩn trọng hơn đối với nhóm cổ phiếu này.
Vâng, xin cảm ơn ông.
quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc, nên cả bộ máy đều hoạt động hết công suất nhằm cải thiện lối chơi và hướng tới kết quả tốt nhất. Chiều qua, đội đã tổ chức đá đối kháng nội bộ để đánh giá kỹ hơn phong độ của các cầu thủ, đồng thời thử nghiệm được nhiều gương mặt mới. Tín hiệu vui cho thầy Park là hàng công của tuyển Việt Nam vẫn duy trì phong độ ổn định khi bộ đôi Tiến Linh và Công Phượng đều ghi bàn. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam có một trận giao hữu với đội U22 Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo rút gọn danh sách và lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 1 tháng 10. Tại vòng loại Asian Cup 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng đậm với tỷ số 16-0 trước đội tuyển Maldives. Đây cũng là một chiến thắng có tỷ số đậm nhất trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Trước trận đấu còn lại được dự đoán sẽ khó khăn hơn nhiều trước đội chủ nhà Tajikistan, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có những sự thay đổi về nhân sự nhằm có được một kết quả tốt nhất. Ngay trước khi lên đường sang Tajikistan, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không giấu ý định sử dụng hai đội hình cho những trận đấu tại vòng loại. Trước những đội bóng không được đánh giá cao như Maldives hay Tajikistan thì đây là phương án cần thiết tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ.
Cái trận đầu tiên chúng ta gặp Maldives, thế mà đội chủ nhà ngồi ngoài xem thì chúng ta cần phải giấu đội hình. Cái trận thứ hai thì gặp chủ nhà thì chúng ta phải bung sức ra và những cái vận động viên chính thức của mình ra thi đấu và chúng ta cố gắng được cũng để giành được cái thắng lợi.
Thực tế đã cho thấy ở trận thắng 16-0 trước Maldives, nhiều gương mặt trẻ đã được trao cơ hội như Thanh Nhã, Tuyết Ngân hay Thu Thương. Những cầu thủ này đã phần nào đáp ứng được yêu cầu từ ban huấn luyện. Thanh Nhã và Tuyết Ngân đều có những pha lập công trong trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó, những gương mặt trụ cột như Huỳnh Như, Tuyết Dung và đặc biệt là Hải Yến đều duy trì được phong độ tốt. Tiền đạo Hải Yến dù chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng đã để lại dấu ấn với 6 bàn thắng. Cô cho biết.
Em thì cảm thấy cũng rất là vui khi mình đã có 6 pha lập công để góp phần vào chiến thắng của đội. Mục tiêu của trận sắp tới đối với em là có thể ghi bàn thắng và đội có thể giành chiến thắng.
Ở trận đấu còn lại với đội tuyển Tajikistan vào ngày 29 tháng 9, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có nhiều điều chỉnh về mặt nhân sự. 3 điểm là điều mà đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới để giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022. Với thành tích vào đến vòng 1/8 Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng Futsal thế giới. Cụ thể, sau chiến thắng trước Panama và Cộng hòa Séc tại vòng bảng, Futsal Việt Nam đã tăng đến 5 bậc, từ 44 lên 39 trên bảng xếp hạng Futsal thế giới. Tuy tại vòng knockout, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã để thua 2-3 trước nhà đương kim Á quân Nga, song kết quả đó không ảnh hưởng gì đến thứ hạng của đội tuyển Futsal Việt Nam. Ngoài ra, với thành tích lần thứ 2 vào đến vòng 1/8 Futsal World Cup, Futsal Việt Nam có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 9 lên thứ 6 châu Á. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sau 3 trận toàn thua từ đầu mùa, Arsenal đã trở lại mạnh mẽ. Họ có 3 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường Premier League và trận gần nhất, pháo thủ thành London giành chiến thắng khá đậm với tỷ số 3-1 trước Tottenham tại vòng 6. Arsenal lột xác hoàn toàn so với 3 trận đầu mùa giải với chiến thắng hoành tráng trước Tottenham. Các cầu thủ còn rất trẻ của pháo thủ đã chơi một trận đấu rất hay. 3 bàn thắng của họ đều đến từ những pha dàn xếp tấn công nhanh một chạm với tốc độ chóng mặt khiến cho Tottenham không thể cản phá. Bàn thắng duy nhất Tottenham có được nhờ công của Song Heung-min ở phút thứ 79. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta, người bị sức ép mất chức bấy lâu nay, bày tỏ.
Cầu thủ chúng tôi ra sân với quyết tâm cao và tinh thần rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã tự tin vào chính mình, cầm bóng, chơi bóng và tấn công. Họ khác xa với 3 trận thua đầu tiên. Nếu luôn thi đấu với tinh thần và sự tự tin như thế này, thì chúng tôi sẽ có thêm nhiều chiến thắng ở phía trước.
Thắng trận 3-1, Arsenal vượt qua chính Tottenham để leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trận đấu tiếp theo của pháo thủ sẽ là cuộc hành quân tới sân của Brighton trong khuôn khổ vòng 7 Premier League. Lionel Messi đã hồi phục chấn thương với tốc độ nhanh và đang chạy đua với thời gian để kịp góp mặt trong trận đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Manchester City tại Champions League. Trước đó, siêu sao 34 tuổi người Argentina dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Boateng trong trận Paris Saint-Germain thắng Lyon 2-1 vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Chấn thương này khiến Messi dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Pochettino cho biết Messi đã bắt đầu chạy trở lại và với tốc độ hồi phục này thì ban huấn luyện rất hy vọng anh có thể góp mặt trong trận đại chiến với Man City.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ, từ đêm nay mưa giảm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại tọa đàm tham vấn chuyên gia kinh tế xã hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì sáng nay, theo đại diện Ngân hàng Thế giới, tiêm chủng đồng thời với xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng để kiểm soát đại dịch, để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Bên cạnh đó vẫn cần có những hạn chế đi lại nhưng phải thông minh hơn, tăng cường trợ giúp xã hội để ngăn chặn tình trạng kiệt quệ tài chính ở các nhóm dễ bị tổn thương, hạn chế gia tăng bất bình đẳng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gửi kiến nghị đến chính phủ và các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để phù hợp với chiến lược mới, đó là sống chung lâu dài với dịch bệnh. Bên cạnh việc song song thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí tín dụng, VCCI cũng đề xuất chính phủ xây dựng ngay các chính sách mang tính tái cấu trúc, hướng tới phát triển bền vững như là cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư công, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Đảng Dân Chủ Xã Hội của Đức giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử quốc hội nước này với 25,7% và đánh bại Liên minh Dân Chủ Cơ Đốc Giáo cầm quyền đương nhiệm. Tuy vậy, với kết quả này, sẽ không có đảng nào giành được thế đa số trong quốc hội, đồng nghĩa với việc các bên phải tiếp tục tìm kiếm liên minh. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!